thanh truyền hình thành phố Thái Nguyên.
Đây là đài truyền thanh truyền hình thành phố Thái Nguyên.
Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình thời sự của đài truyền thanh truyền hình thành phố Thái Nguyên. Chương trình trưa nay thứ hai ngày 12 tháng 12 có những nội dung chính sau đây.
Lãnh đạo thành phố Thái Nguyên thăm và trao tiền hỗ trợ đột xuất cho gia đình anh Đặng Quyền Long, xóm Đồi Chè, xã Phúc Chiều bị cháy nhà.
Có hai hộ gia đình đến mua đất của dự án tổ hợp thương mại dịch vụ của công ty cổ phần châu Á Thái Bình Dương và xây dựng lên phần mương thoát nước. Điều này đã ảnh hưởng đến hệ thống thoát nước của các hộ dân nơi đây. Nhân dân tổ 22 rất mong các cơ quan chức năng cần có sự phối hợp tích cực để giải quyết dứt điểm đề nghị của người dân.
Cùng với chính sách của nhà nước về hỗ trợ mua thẻ bảo hiểm y tế, những năm gần đây, những hộ nghèo, cận nghèo trong tỉnh lại được dự án hỗ trợ y tế các tỉnh Đông Bắc Bộ và Đồng bằng sông Hồng hỗ trợ chi phí đồng chi trả khi khám chữa bệnh. Những chính sách hỗ trợ này đã giúp cho các hộ nghèo, cận nghèo vơi bớt khó khăn khi phải đi điều trị. Chuyên mục bảo hiểm với cuộc sống trong chương trình sẽ đề cập rõ hơn về vấn đề này. Sau đây là nội dung chi tiết.
Sáng ngày 10 tháng 12, thay mặt lãnh đạo thành phố Thái Nguyên, đồng chí Nguyễn Hoàng Mác, Thành ủy viên, Phó Chủ tịch UBND thành phố đã đến thăm và trao tiền hỗ trợ đột xuất cho gia đình anh Đặng Quyền Long, sinh năm 1988, ở xóm Đồi Chè, xã Phúc Chiều, thành phố Thái Nguyên bị cháy nhà. Trước đó vào hồi 19 giờ 55 phút ngày 9 tháng 12 đã xảy ra cháy tại nhà anh Đặng Quyền Long ở xóm Đồi Chè, xã Phúc Chiều, thành phố Thái Nguyên. Ngay sau khi nhận được tin báo, cảnh sát phòng cháy chữa cháy tỉnh Thái Nguyên đã huy động 3 xe chữa cháy, 1 xe chỉ huy và 21 cán bộ chiến sĩ tới hiện trường tham gia cứu chữa. Sau ít phút triển khai, lực lượng chữa cháy đã khống chế hoàn toàn ngọn lửa, ngăn không cho cháy lan sang khu vực bếp nơi để bình ga, giảm thiểu tổn thất do vụ cháy gây ra. Tại hiện trường, căn nhà khoảng 20m² và nhiều đồ đạc trong nhà như tủ quần áo, giường, tủ lạnh, các thiết bị điện đã bị lửa thiêu rụi. Thời điểm trên, gia đình anh đều đi vắng nên khi cháy xảy ra, không có thiệt hại về người. Hiện nguyên nhân của vụ cháy đang được lực lượng chức năng điều tra làm rõ. Thay mặt lãnh đạo thành phố Thái Nguyên, đồng chí Nguyễn Hoàng Mác, Phó Chủ tịch UBND thành phố đã ân cần thăm hỏi động viên gia đình sớm vượt qua khó khăn và hỗ trợ gia đình anh Long 5 triệu đồng. Đồng thời đề nghị chính quyền xã Phúc Chiều quan tâm tạo điều kiện về vật chất cũng như tinh thần để giúp đỡ gia đình anh Long sớm dựng lại nhà ở và ổn định cuộc sống. Ngày 11 tháng 12, xóm 11 xã Phúc Hà long trọng tổ chức lễ khánh thành nhà văn hóa xóm. Đây là công trình hoàn thành thiết chế nhà văn hóa trong chương trình xây dựng nông thôn mới của xã Phúc Hà. Công trình nhà văn hóa được xây dựng trên khuôn viên rộng trên 900m², trong đó diện tích nhà văn hóa là 110m² theo kiểu nhà cấp 4 lợp mái tôn với mức đầu tư 240 triệu đồng. Ngoài 100 triệu đồng từ nguồn vốn hỗ trợ của tỉnh, cấp ủy chính quyền đã vận động mỗi khẩu đóng 200.000 đồng. Ngoài ra, xóm vận động các gia đình đơn vị doanh nghiệp trên địa bàn ủng hộ 74 triệu đồng. Xóm 11 hiện có 91 hộ với trên 350 nhân khẩu. 100% hộ dân đều sinh sống từ sản xuất nông nghiệp. Những năm qua, xóm vận động nhân dân tích cực tham gia các phong trào văn hóa văn nghệ của xóm cũng như của địa phương, thực hiện tốt nếp sống văn minh đô thị. Nhờ đó, 13 năm qua, xóm đạt xóm văn hóa. Trong niềm vui hân hoan khánh thành nhà văn hóa, ông Nguyễn Viết Hảo, người dân trong xóm vui mừng nói.
Gia đình tôi thì có 5 khẩu, thì trong đóng góp thì mỗi một nhân khẩu là 200.000. Thì về bàn bạc với gia đình vui vẻ đóng góp, còn có những sự ủng hộ thêm cho nhà văn hóa. Để xây dựng được cái nhà văn hóa khang trang này cũng là một sự thành công tốt đẹp của xóm.
Công trình nhà văn hóa hoàn thành đưa vào sử dụng sẽ tạo điều kiện thuận lợi cho nhân dân trong xóm có nơi sinh hoạt cộng đồng, giao lưu văn hóa, văn nghệ, hội họp, thúc đẩy phong trào toàn dân đoàn kết, xây dựng đời sống văn hóa ngày càng phát triển.
Ủy ban nhân dân phường Hoàng Văn Thụ vừa tổ chức hội nghị tổng kết phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa năm 2016. Phường Hoàng Văn Thụ hiện có gần 3.600 hộ dân với gần 19.000 nhân khẩu. Năm 2016, phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa và cuộc vận động toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh từng bước phát triển mạnh mẽ. Qua phong trào toàn phường đã có trên 3.400 hộ đạt danh hiệu gia đình văn hóa, chiếm tỷ lệ trên 96%, 100% các tổ dân phố tổ chức ngày hội đại đoàn kết. Nhân dịp lễ Tết, phường đã phối hợp với các tổ dân phố tổ chức thăm hỏi tặng quà gần 280 gia đình chính sách, người có công trên địa bàn, vận động ủng hộ các quỹ như nạn nhân chất độc da cam, dioxin, đồng bào miền Trung bị lũ lụt, xâm nhập mặn với tổng số tiền gần 100 triệu đồng. Bên cạnh đó, phong trào văn hóa văn nghệ thể dục thể thao được phát triển. Hiện phường có 2 câu lạc bộ và 43 đội văn nghệ, với trên 1.000 người thường xuyên tham gia. An ninh xã hội được giữ vững, trật tự an toàn xã hội cơ bản được đảm bảo. Hội nghị cũng đã nghe hai tham luận của các tổ dân phố về các nội dung phát huy vai trò của cấp ủy chi bộ trong thực hiện phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới và văn minh đô thị và ban công tác mặt trận thực hiện tốt việc thu các khoản quỹ ở cơ sở. Năm 2017, phường Hoàng Văn Thụ tiếp tục nâng cao chất lượng phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa với các chỉ tiêu cụ thể như trên 95% gia đình đạt danh hiệu gia đình văn hóa, trên 85% tổ dân phố và 100% cơ quan đơn vị, doanh nghiệp, trường học trên địa bàn đạt danh hiệu văn hóa. Nhân dịp này, phường Hoàng Văn Thụ đã khen thưởng 33 tập thể, 41 cá nhân có thành tích trong thực hiện phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa và 14 tập thể có thành tích trong cuộc vận động ủng hộ quỹ nạn nhân chất độc da cam và miền Trung bị thiệt hại do lũ lụt năm 2016.
Theo phản ánh của nhân dân tổ 22 phường Gia Sàng, trước đây phía ngoài hàng rào gần đường bê tông dân sinh có một con mương để thoát nước thải sinh hoạt của trên 100 hộ dân tổ 22 và một số tổ lân cận. Khi dự án tổ hợp thương mại dịch vụ văn phòng cho thuê khách sạn cao cấp của công ty cổ phần đầu tư châu Á Thái Bình Dương khởi công, nhân dân cũng đã đề nghị dự án xây dựng hệ thống mương theo hiện trạng cũ để đảm bảo việc thoát nước cho nhân dân, tránh ngập úng và ô nhiễm môi trường. Tuy nhiên gần đây phần mương này đã bị lấp đi và đã có hai hộ gia đình đến mua đất của dự án và xây dựng lên phần mương thoát nước trước kia của nhân dân.
Tôi thì ở đây rất là lâu, từ năm 1970 đến giờ. Thì ở đây trước đây thì phải có nói là có con mương thoát nước thì rất là sạch sẽ. Đến ngày nay thì phải nói là khi cái dự án này thì họ lấp con mương này đi, họ chiếm đất như thế nào đó chúng tôi không biết. Nhưng hiện nay là toàn bộ dân cư rất là đông mà nước thải không thoát được. Đây hiện tại là họ mang bê tông họ đổ luôn nắp cống này. Trên cái trục đường ngắn ngắn này thôi nhưng nó là gần mấy chục cái cống xuyên qua đường mà họ chắn lại như thế thì phải nói rằng cái đảm bảo vệ sinh môi trường không được. Nên tôi đề nghị là phải tôn trọng cái lịch sử để lại là một. Cái thứ hai là bảo vệ chung cái vấn đề mà cái tài nguyên ở với cái môi trường xanh sạch đẹp của khu phố.
Phần đất của rãnh của dân là được xác định là nằm trong đất của dự án là đất và cái quy hoạch dự án của năm 2010 là có phần rãnh. Trước đây đã có từ lâu rồi và đến khi dự án của APEC được tỉnh giao là có cái phần rãnh thoát nước xung quanh chứ không phải là không có. Thế nhưng mà đến bây giờ chúng tôi mới nắm được là các gia đình đến làm thì lại làm lên phần rãnh. Chính vì vậy là dân chúng tôi có ý kiến.
Đại diện cho nhân dân thì tôi có ý kiến như này. Một là về cái rãnh thông nước ấy là nó ảnh hưởng đến cái môi trường, vệ sinh môi trường của bà con. Khi mưa là nó ngập, bà con ngập không có nơi thoát nước. Thứ hai nữa là về nước sinh hoạt ấy là nó bị ứ động lại, làm cho cái môi trường này nó không trong sạch và nó ô nhiễm, làm cho cái cuộc sống nhân dân ở khu dân cư này rất khó khăn. Thì tôi muốn đề nghị theo cái lịch sử của cái mương ấy có từ xưa này rồi thì đề nghị tỉnh ấy tạo điều kiện cho tổ dân phố là xây dựng lại theo đúng theo cái nguyên trạng ban đầu.
Được biết chính quyền địa phương cũng đã tích cực phối hợp với các phòng ban chuyên môn của thành phố để giải quyết những kiến nghị đề nghị của tổ dân phố 22, nhưng đến nay sự việc vẫn chưa được giải quyết dứt điểm. Nói về vấn đề này, bà Phạm Hoàng Ngân, Chủ tịch UBND phường Gia Sàng cho biết.
Chính quyền địa phương đã kịp thời phối hợp với tổ dân phố và mời công ty châu Á Thái Bình Dương đến để làm việc và yêu cầu công ty châu Á Thái Bình Dương là thực hiện cái việc xây dựng cái hệ thống mương thoát nước để đảm bảo cho cộng đồng dân cư tiêu úng thoát nước ở khu vực đó. Tuy nhiên là Ủy ban nhân dân phường cũng đã mời rất nhiều lần đối với công ty châu Á Thái Bình Dương, lãnh đạo công ty châu Á Thái Bình Dương là không phối hợp hợp tác. Vì vậy là Ủy ban nhân dân phường đã có công văn đề nghị với Ủy ban nhân dân thành phố và các phòng ban của thành phố vào cuộc, và Ủy ban nhân dân thành phố đã chỉ đạo các phòng ban của thành phố vào cuộc, và tôi cũng được biết là thành phố cũng đã có văn bản đề nghị với Sở Xây dựng yêu cầu kiểm tra và xử lý đối với công ty châu Á Thái Bình Dương. Ủy ban nhân dân phường Gia Sàng là đề nghị các cơ quan chức năng có thẩm quyền sớm vào cuộc để giải quyết dứt điểm cái việc mương thoát nước cho nhân dân, tránh cái bức xúc cho nhân dân ở khu vực cộng đồng tổ dân phố 22.
Theo biên bản làm việc ngày 7 tháng 4 năm 2016 của Ủy ban nhân dân phường Gia Sàng, để giải quyết đơn đề nghị của tổ 22 thì đại diện phòng quản lý đô thị thành phố khẳng định ranh giới của dự án được Ủy ban nhân dân tỉnh giao tại quyết định số 939 ngày 20 tháng 5 năm 2013 nằm ngoài hệ thống mương thoát nước này. Đại diện Phòng Tài nguyên Môi trường thành phố cũng khẳng định tại quyết định số 2671 ngày 4 tháng 11 năm 2010 của Ủy ban nhân dân tỉnh Thái Nguyên cũng không thể hiện việc thu hồi một số thửa đất thủy lợi mà phần mương nước này nằm trong đó. Để xác định ranh giới đất dự án tổ hợp thương mại dịch vụ, văn phòng cho thuê, khách sạn cao cấp của công ty cổ phần châu Á Thái Bình Dương, Ủy ban nhân dân thành phố cũng đã có công văn 1576 ngày 14 tháng 10 năm 2016 gửi Sở Xây dựng tỉnh Thái Nguyên. Nhưng đã hơn một tháng trôi qua, vậy Sở Xây dựng vẫn không có hồi âm gì. Mới đây ngày 28 tháng 11, Ủy ban nhân dân thành phố tiếp tục gửi công văn lần 2 cho Sở Xây dựng thì Sở Xây dựng có công văn trả lời với nội dung: dự án trên được Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt từ năm 2010. Dự án đã xác định ranh giới giải phóng mặt bằng trên thực địa. Sở Xây dựng không lưu giữ hồ sơ giải phóng mặt bằng nên không có cơ sở xác định mốc ranh giới của dự án. Ngoài ra, để xác định ranh giới theo đồ án quy hoạch, cần có đơn vị đo đạc khảo sát theo chức năng nhiệm vụ triển khai mốc ranh giới từ bản vẽ thực địa. Sở Xây dựng cung cấp file quy hoạch lưu giữ tại sở. Nếu nhận được công văn của Ủy ban nhân dân thành phố về phối hợp giải quyết sự việc trên, Sở Xây dựng có sự phối hợp tích cực và có sự phản hồi ngay thì sự việc trên đã sớm được giải quyết. Người dân sốt ruột ngày ngày trông ngóng xem những đề nghị của mình đã được giải quyết như thế nào. Qua sự việc trên, rất mong các cơ quan ngành chức năng sẽ có sự tạo điều kiện phối hợp với các cấp chính quyền giải quyết dứt điểm nhanh chóng những đề nghị của dân, tránh kéo dài gây bức xúc cho nhân dân.
Chuyên mục Bảo hiểm với cuộc sống.
Kính chào quý vị và các bạn, rất vui được gặp lại quý vị và các bạn trong chuyên mục này. Trong chuyên mục này, sau phần tin mời quý vị và các bạn cùng đến với mục Câu chuyện bảo hiểm và hỏi đáp bảo hiểm.
Bảo hiểm xã hội tỉnh phối hợp với Đại học Thái Nguyên vừa tổ chức tọa đàm về bảo hiểm y tế học sinh sinh viên và thực hiện chỉ tiêu bao phủ bảo hiểm y tế giai đoạn 2016-2020. Tại hội nghị, các đại biểu đã được nghe báo cáo công tác bảo hiểm y tế học sinh sinh viên trên địa bàn tỉnh. Theo đó, năm học 2015-2016, trên địa bàn tỉnh có 504 trường với trên 252.000 học sinh sinh viên. Số học sinh sinh viên tham gia bảo hiểm y tế học sinh sinh viên là trên 13.000 và trên 105.000 có thẻ đối tượng khác, đạt tỷ lệ trên 93%. Riêng Đại học Thái Nguyên có gần 43.000 sinh viên chính quy tập trung, số tham gia bảo hiểm y tế học sinh sinh viên là trên 26.000 sinh viên và 9.018 có thẻ đối tượng khác, đạt tỷ lệ 83,42%. Tại hội nghị, nhiều đại biểu đã chỉ ra những khó khăn trong việc triển khai công tác bảo hiểm y tế học sinh sinh viên tại một số trường. Phụ huynh học sinh vẫn chưa xác định đầy đủ việc tham gia bảo hiểm y tế là trách nhiệm và quyền lợi của cha mẹ và học sinh. Khó khăn trong việc chuyển đổi từ địa chỉ lớp, khóa, trường sang địa chỉ thường trú. Hội nghị cũng đã đề ra phương hướng triển khai cho năm học tiếp theo là tiếp tục tăng cường công tác tuyên truyền luật bảo hiểm y tế đến giáo viên, học sinh, sinh viên, đề xuất với các trường, cơ sở đào tạo đưa tỷ lệ tham gia bảo hiểm y tế của học sinh, sinh viên là một chỉ tiêu thi đua, đánh giá hàng năm, khen thưởng kịp thời các tổ chức cá nhân thực hiện tốt công tác bảo hiểm y tế học sinh, sinh viên.
Bộ Tài chính vừa mới có công văn 15220/BTC-HCCN gửi Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và Bảo hiểm xã hội Việt Nam hướng dẫn xử lý đối với số kinh phí cấp trung thẻ bảo hiểm y tế năm 2014. Theo đó, từ việc rà soát của cơ quan bảo hiểm xã hội các địa phương và cơ quan liên quan, Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố đã báo cáo về Bộ Tài chính kết quả kiểm tra rà soát việc cấp thẻ bảo hiểm y tế các đối tượng được ngân sách nhà nước đóng, hỗ trợ, tiền đóng năm 2014. Tổng số thẻ bảo hiểm y tế cấp trùng năm 2014 là 160.912 thẻ, tổng số tiền cấp trùng là 82,29 tỷ đồng. Công văn 15220 của Bộ Tài chính hướng dẫn việc xử lý theo nguyên tắc toàn bộ số kinh phí cấp trùng thẻ bảo hiểm y tế do ngân sách nhà nước cấp nào đảm bảo thì thu hồi nộp ngân sách nhà nước cấp đó. Cụ thể, kinh phí cấp trùng thẻ cho các đối tượng được ngân sách trung ương đóng, hỗ trợ tiền đóng, người có công với cách mạng, thân nhân người có công với cách mạng, thân nhân lực lượng quân đội, công an, cơ yếu thì thu hồi nộp ngân sách trung ương. Kinh phí cấp trùng thẻ cho các đối tượng được ngân sách địa phương đóng, hỗ trợ tiền đóng thì thu hồi nộp ngân sách địa phương. Đối với kinh phí cấp trùng thẻ bảo hiểm y tế tại các địa phương được ngân sách trung ương hỗ trợ kinh phí đóng, hỗ trợ đóng bảo hiểm y tế, Bộ Tài chính sẽ giảm trừ vào nhu cầu kinh phí mua thẻ bảo hiểm y tế để xác định số kinh phí ngân sách trung ương phải bổ sung năm 2016. Bộ Tài chính hướng dẫn Bảo hiểm xã hội Việt Nam trích 82,29 tỷ đồng từ Quỹ Dự phòng Khám chữa bệnh Bảo hiểm y tế để nộp ngân sách. Trong đó, nộp ngân sách trung ương 6,95 tỷ đồng thuộc kinh phí cấp trùng thẻ bảo hiểm y tế cho các đối tượng do ngân sách trung ương đảm bảo. Bảo hiểm xã hội Việt Nam chuyển cho Bảo hiểm xã hội các tỉnh, thành phố số tiền 75,34 tỷ đồng thuộc kinh phí cấp chung thẻ bảo hiểm y tế cho các đối tượng do ngân sách địa phương đảm bảo để cơ quan bảo hiểm xã hội cấp tỉnh nộp trả ngân sách địa phương. Đồng thời, khi tổng hợp quyết toán năm 2016, tổng hợp số tiền 82,29 tỷ đồng cấp chung thẻ năm 2014 vào quyết toán Quỹ Bảo hiểm Y tế, chi tiết Quỹ Dự phòng Khám chữa bệnh Bảo hiểm Y tế. Về rà soát việc cấp thẻ bảo hiểm y tế năm 2015, Bộ Tài chính đề nghị Ủy ban Nhân dân các tỉnh, thành phố chỉ đạo Sở Tài chính chủ trì phối hợp với cơ quan bảo hiểm xã hội và các cơ quan liên quan tiếp tục kiểm tra, rà soát và hoàn thành trước ngày 31 tháng 5 năm 2017.
Mục Câu chuyện bảo hiểm.
Thưa quý vị và các bạn, hiện nay 100% người thuộc hộ cận nghèo trên toàn tỉnh đã được hỗ trợ mua thẻ bảo hiểm y tế miễn phí từ nguồn ngân sách trung ương và tỉnh. Bên cạnh đó, những năm gần đây, những người thuộc hộ cận nghèo trong tỉnh lại được dự án hỗ trợ y tế các tỉnh Đông Bắc Bộ và Đồng bằng sông Hồng, gọi tắt là dự án NORED, hỗ trợ chi phí, đồng chi trả khi khám chữa bệnh. Cùng với đó, những bệnh nhân thuộc hộ nghèo và người dân tộc ở các xã vào diện đầu tư của chương trình 135 còn được hỗ trợ tiền ăn và tiền đi lại. Những chính sách hỗ trợ này đã giúp cho các hộ nghèo, cận nghèo vơi bớt khó khăn khi phải đi điều trị.
Dự án hỗ trợ y tế các tỉnh vùng Đông Bắc Bộ và Đồng bằng Sông Hồng được đàm phán có hiệu lực từ ngày 17 tháng 10 năm 2013, thực hiện trong 6 năm cho tới cuối năm 2019. Dự án NORED tập trung vào 13 tỉnh trong khu vực Đông Bắc Bộ, Đồng bằng Sông Hồng, bao gồm Hải Dương, Hưng Yên, Hà Nam, Nam Định, Thái Bình, Ninh Bình, Lạng Sơn, Tuyên Quang, Yên Bái, Thái Nguyên, Phú Thọ, Bắc Giang, Hòa Bình và Bệnh viện Đa khoa Trung ương Thái Nguyên. Theo đó, dự án sẽ hỗ trợ kinh phí một phần cùng chi trả của bệnh nhân thuộc hộ cận nghèo điều trị nội trú và ngoại trú đi khám chữa bệnh đúng tuyến tại bệnh viện tuyến tỉnh và tuyến trung ương trong dự án. Theo quy định của dự án, người bệnh thuộc hộ cận nghèo có thẻ bảo hiểm y tế sẽ được hỗ trợ đi khám bệnh, chữa bệnh đúng tuyến. Có chi phí cùng chi trả 5% tổng chi phí điều trị, lớn hơn 500.000 đồng một lượt điều trị. Người bệnh được hưởng mức hỗ trợ không quá 6 tháng lương cơ sở một đợt, không giới hạn số đợt điều trị một năm. Trong năm 2016, Ban Quản lý Dự án NORED đã hỗ trợ cho 30 trường hợp tỉnh Thái Nguyên với tổng số tiền trên 27 triệu đồng. Bệnh viện A là một trong những đơn vị phối hợp làm rất tốt công tác này. Trong năm 2016, tổng số bệnh nhân thuộc diện người cận nghèo khám chữa bệnh bảo hiểm y tế tại bệnh viện được đề nghị dự án NORED hỗ trợ kinh phí gồm 24 người với tổng kinh phí dự án NORED hỗ trợ trên 12 triệu đồng. Mặc dù số tiền hỗ trợ cùng chi trả không lớn, nhưng đối với những hộ cận nghèo, đây cũng không phải là số tiền nhỏ. Ông Hoàng Văn Trọng, xóm Pải, xã Phượng Tiến, Định Hóa cho biết, chi phí cho nửa tháng ông điều trị nội trú tại Bệnh viện A Thái Nguyên hết hơn 34 triệu đồng. Dù thẻ bảo hiểm y tế, hộ cận nghèo đã chi trả 95%, nhưng gia đình ông vẫn phải chi trả trên 1,7 triệu đồng tiền điều trị. Số tiền này đối với gia đình có điều kiện thì không sao, nhưng với gia đình ông thì đây cũng là số tiền lớn.
Tôi bị bệnh, phải điều trị tại Bệnh viện A. Khi ra viện, tôi lại được sự hỗ trợ chi trả trên 1 triệu đồng tiền viện phí. Tôi rất cảm ơn Đảng, Nhà nước và các tổ chức đã có những chính sách hỗ trợ cho người nghèo, cận nghèo như chúng tôi. Nếu không, chúng tôi rất khó khăn về kinh tế.
Còn anh Hà Minh Lý ở tổ 12 phường Thịnh Đán, thành phố Thái Nguyên đang điều trị tại Bệnh viện A Thái Nguyên chia sẻ. Sau khi nghe các bác sĩ thông báo về chi phí điều trị và số tiền có thể phải đóng, tôi và gia đình đã rất nản chí và định không tiếp tục chữa bệnh. Tuy nhiên, được sự giải thích cặn kẽ của các bác sĩ, cán bộ y tế về việc sẽ được dự án NORED hỗ trợ phần lớn chi phí này, tôi đã yên tâm điều trị. Bác sĩ chuyên khoa 2 Hà Hải Bằng, Phó Giám đốc Bệnh viện A Thái Nguyên cho biết, để thuận tiện cho bệnh nhân, bệnh viện đã quán triệt đến toàn bộ nhân viên y tế về việc tư vấn, hướng dẫn thủ tục cho bệnh nhân nằm trong diện được nhận hỗ trợ. Ngay sau khi bệnh nhân nhập viện, các khoa có trách nhiệm nhận diện đối tượng được nhận hỗ trợ để liên hệ với bộ phận tài chính làm thủ tục hỗ trợ cho người bệnh. Thời gian qua, chúng tôi đã chủ động tuyên truyền về luật, chính sách bảo hiểm y tế và những ưu đãi của dự án NORED đến toàn thể cán bộ y tế của bệnh viện để từ đó tuyên truyền đến người bệnh. Bên cạnh đó, bệnh viện cũng đã tích cực xây dựng cơ sở vật chất, mua sắm trang thiết bị và đào tạo nâng cao trình độ cán bộ y tế nhằm đáp ứng ngày càng tốt hơn nhu cầu của người bệnh. có thể khẳng định dự án NORED về bảo hiểm y tế được triển khai trên địa bàn tỉnh là cơ hội để nhiều người bệnh thuộc hộ cận nghèo giảm bớt khó khăn khi đi khám chữa bệnh. Việc triển khai dự án cũng là dịp để các cơ sở y tế, các địa phương đẩy mạnh tuyên truyền, nâng cao nhận thức cho người dân về tính ưu việt của bảo hiểm y tế, quyền trách nhiệm và sự cần thiết phải tham gia bảo hiểm y tế nhằm giảm bớt gánh nặng chi phí khám chữa bệnh cho bản thân, gia đình, đồng thời chia sẻ trách nhiệm với cộng đồng trong lĩnh vực chăm sóc sức khỏe, góp phần giúp những người có hoàn cảnh khó khăn nói chung, người thuộc hộ cận nghèo nói riêng có thêm điều kiện nâng cao chất lượng cuộc sống. Theo chính sách của nhà nước, những bệnh nhân điều trị là người thuộc hộ nghèo và đồng bào dân tộc thiểu số đang sinh sống ở các xã, phường, thị trấn thuộc vùng khó khăn khi điều trị nội trú tại các bệnh viện, trung tâm y tế từ tuyến huyện trở lên. Các bệnh viện có giường bệnh thuộc các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc chính phủ. Các bệnh viện tư nhân đóng trên địa bàn tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, mức hỗ trợ tối thiểu bằng 3% mức lương cơ sở chung trên một người bệnh một ngày điều trị. Tại Bệnh viện A Thái Nguyên, hàng năm các bệnh nhân thuộc diện hộ nghèo và đồng bào dân tộc thiểu số đang sinh sống ở các xã, phường, thị trấn thuộc vùng khó khăn của tỉnh cũng được ngân sách tỉnh hỗ trợ trên 1 tỷ đồng, chi phí hỗ trợ tiền ăn và tiền đi lại. Chị Nguyễn Thị Mỹ, điều dưỡng viên Bệnh viện A cho biết.
Những đối tượng thuộc hộ nghèo, cận nghèo và các xã thuộc các xã đặc biệt khó khăn và khi vào viện thì chúng tôi đã giải thích cho bệnh nhân được biết về quyền lợi được hưởng cũng như là các chính sách hỗ trợ của nhà nước. Và đối với những cái đối tượng này khi vào viện thì được bảo hiểm chi trả là 100% chi phí khám chữa bệnh và trong quá trình nằm viện. Ngoài ra thì nhà nước còn hỗ trợ tiền ăn là 36.300 đồng trên một ngày và hỗ trợ tiền đi lại một lần trong quá trình điều trị và tính theo km. Chính vì vậy là người bệnh vào viện là rất là yên tâm điều trị ạ.
Chị Bàng Thị Liễu là hộ nghèo của xã Phúc Tân, huyện Phủ Yên, hiện đang điều trị tại Bệnh viện A. Mặc dù đã được bảo hiểm y tế thanh toán toàn bộ viện phí, nhưng chị rất lo lắng về chi phí ăn uống đi lại. Sau khi biết được nhà nước hỗ trợ tiền ăn và tiền đi lại, nên chị rất vui, an tâm điều trị.
Thì mình bệnh tật, xong bây giờ đi ra viện là không có tiền ăn uống, rồi tiền nọ, tiền kia. Thế là cô nó, cô thấy bác sĩ giải thích cho là là tiền ăn thì đúng các thứ là hỗ trợ thì là đúng, cô bây giờ cũng yên tâm điều trị, cô không lo lắng về tiền nong nữa.
Những năm qua, người nghèo, cận nghèo đã được Đảng và Nhà nước rất quan tâm hỗ trợ mua thẻ bảo hiểm y tế miễn phí từ nguồn ngân sách trung ương và tỉnh. Điều này đã góp phần giúp đỡ cho các hộ nghèo, cận nghèo vơi bớt khó khăn, đặc biệt là lúc ốm đau bệnh tật.
Mục hỏi đáp bảo hiểm.
Một số bạn nghe đài hỏi, trong trường hợp người đang tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện, từ trần, thì thân nhân của người đó có được hưởng chế độ trợ cấp tuất không? Nếu người tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện chết mà trước đó có thời gian đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc, thì cách tính chế độ này thế nào? Câu hỏi này được trả lời như sau. Theo quy định tại Điều 81 Luật Bảo hiểm xã hội năm 2014, người lao động đang đóng bảo hiểm xã hội tự nguyện khi chết thì thân nhân được hưởng trợ cấp tuất một lần. Mức trợ cấp tuất một lần được tính theo số năm đã đóng bảo hiểm xã hội. Cứ mỗi năm tính bằng 1,5 tháng mức bình quân thu nhập tháng đóng bảo hiểm xã hội cho những năm đóng bảo hiểm xã hội trước năm 2014, bằng 2 tháng mức bình quân thu nhập tháng đóng bảo hiểm xã hội cho các năm đóng từ năm 2014 trở đi. Trường hợp người lao động có thời gian đóng bảo hiểm xã hội chưa đủ 1 năm thì mức trợ cấp tuất một lần bằng số tiền đã đóng nhưng mức tối đa bằng 2 tháng mức bình quân thu nhập tháng đóng bảo hiểm xã hội. Trường hợp người lao động có cả thời gian đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc và tự nguyện thì mức hưởng trợ cấp tuất một lần tối thiểu bằng 3 tháng mức bình quân tiền lương và thu nhập tháng đóng bảo hiểm xã hội. Theo hướng dẫn tại Điều 8 Nghị định số 134/2015/NĐ-CP ngày 29 tháng 12 năm 2015 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Bảo hiểm xã hội về bảo hiểm xã hội tự nguyện. Chế độ tử tuất đối với thân nhân của người tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện chết mà trước đó có thời gian đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc được quy định như sau. 1. Thời gian tính hưởng chế độ tử tuất là tổng thời gian đã đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc và bảo hiểm xã hội tự nguyện, không bao gồm thời gian đóng bảo hiểm xã hội đã được tính hưởng bảo hiểm xã hội một lần. 2. Người tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện chết thuộc một trong các trường hợp sau thì thân nhân theo quy định tại khoản 2 điều 67 của Luật Bảo hiểm xã hội được hưởng trợ cấp tuất hàng tháng theo quy định tại điều 68 của Luật Bảo hiểm xã hội. A. Đã đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc từ đủ 15 năm trở lên nhưng chưa hưởng bảo hiểm xã hội một lần. B. Đang hưởng trợ cấp tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp hàng tháng với mức suy giảm khả năng lao động từ 61% trở lên. C. Đang hưởng lương hưu mà trước đó có thời gian đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc đủ 15 năm trở lên. 3. Trường hợp thân nhân thuộc diện hưởng trợ cấp tốt hàng tháng theo quy định tại khoản 3 điều này mà có nguyện vọng hưởng trợ cấp tốt một lần thì được hưởng trợ cấp tốt một lần theo quy định tại khoản 2 và khoản 3, điều 81 của Luật Bảo hiểm xã hội. Trừ trường hợp con dưới 6 tuổi, con hoặc vợ hoặc chồng mà bị suy giảm khả năng lao động từ 81% trở lên. 4. Trường hợp người tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện chết hoặc bị tòa án tuyên bố là đã chết mà không có thân nhân quy định tại khoản 6 điều 3 của Luật Bảo hiểm xã hội, thì việc xác định người nhận trợ cấp tốt một lần được thực hiện theo quy định của pháp luật về thừa kế. Quý vị và các bạn vừa theo dõi chuyên mục Bảo hiểm tuần 1 tháng 12.
Chương trình khuyến mãi đặc biệt Vidan 25 năm đồng hành cùng gia đình Việt bắt đầu từ ngày 3 tháng 11 năm 2016 đến 31 tháng 1 năm 2017 với rất nhiều quà tặng hoành tráng. 25 xe tay ga Peugeot, 6 TV LCD Sony 48 inch, 20 tủ lạnh Samsung, 60 máy giặt Toshiba cùng 200 giải tiền mặt trị giá 1 triệu đồng mỗi giải. Để tham gia chương trình, hãy cắt phần mã vạch bao gồm ngày sản xuất trên bao bì của hai gói sản phẩm Vidan cùng với phiếu tham gia điền đầy đủ thông tin cá nhân và gửi về trụ sở công ty Vidan qua đường bưu điện. Phiếu tham gia lấy tại cửa hàng, siêu thị có bán sản phẩm khuyến mãi hoặc có thể tải về từ trang chủ www.vidan.com.vn và trang Facebook Vidan. Sẽ có hai đợt bốc thăm trúng thưởng, đợt 1 vào ngày 20 tháng 12 năm 2016, đợt 2 vào ngày 10 tháng 2 năm 2017. Nhanh tay mua Vidan và tham gia ngay để có nhiều cơ hội trúng quà thật hấp dẫn. Vidan 25 năm đồng hành cùng gia đình Việt.
Chi nhánh công ty Tôn Hoa Sen tại tổ dân phố 3 Tân Sơn, phường Lương Sơn, thành phố Sông Công, tỉnh Thái Nguyên chuyên cung cấp sản phẩm tôn vân gỗ, tôn lạnh màu, tôn kẽm màu với chất lượng cao, khả năng chống ăn mòn vượt trội và màu sắc phong phú đa dạng.
Gia công cán lẻ tôn lập 11 sóng, 13 sóng, la phông, tôn cán vòm với quy cách và độ dày sản phẩm theo yêu cầu của khách hàng. Cung cấp các mặt hàng ống hộp mạ kẽm được sản xuất theo tiêu chuẩn của Nhật, Mỹ, Úc dựa trên dây chuyền hiện đại, công nghệ tiên tiến, sản phẩm có khả năng chống ăn mòn cao.
Với mục tiêu nhận diện, đẩy lùi vấn nạn tôn giả, tôn nhái hiện nay, chi nhánh Tôn Hoa Sen tại Thái Nguyên cam kết tư vấn và hướng dẫn khách hàng mua hàng
đúng giá,
đúng tiêu chuẩn,
đúng chất lượng,
bảo hành sản phẩm tôn lạnh, tôn kẽm màu, tôn lạnh màu từ 10 đến 20 năm.
Chi nhánh Tôn Hoa Sen Thái Nguyên tại tổ dân phố 3, Tân Sơn, phường Lương Sơn, thành phố Sông Công, tỉnh Thái Nguyên. Điện thoại tư vấn bán hàng 02803-645-658.
02803-645-658. Minh Anh Limousine, dịch vụ vận chuyển hành khách cao cấp tuyến Thái Nguyên đi Hà Nội. Với hệ thống xe mới hiện đại, đội ngũ lái xe chuyên nghiệp, phục vụ tận tình, chu đáo và an toàn nhất. Dịch vụ xe đưa đón miễn phí tận nơi, áp dụng trong vòng 5 km. Từ ngày 5 tháng 12 năm 2016, Minh Anh Limousine phục vụ quý khách đến các địa điểm du lịch tại Hà Nội, công viên Yên Sở, công viên Thống Nhất, phố đi bộ Hồ Gươm, The Garden và sân vận động Mỹ Đình. Chúng tôi phục vụ hành khách 30 phút một chuyến, từ 5 giờ sáng đến 21 giờ hàng ngày, chỉ với 120.000 đồng một lượt. Hãy gọi ngay chúng tôi theo số máy 02803-667788 hoặc 02803-878889. Đặc biệt, từ ngày 5 tháng 12 năm 2016 đến hết ngày 31 tháng 12 năm 2017, để tri ân khách hàng đi Thái Nguyên, Hà Nội chỉ với 100.000 đồng một lượt. Hãy liên hệ với Minh Anh Limousine để được phục vụ tốt nhất.
Bình nước nóng Atlantic là sản phẩm cao cấp thương hiệu Pháp được nhập khẩu từ Thái Lan. Bình nước nóng Atlantic có tất cả các tính năng cao cấp của các thương hiệu khác như tráng men kim cương, chống giật, chống cháy khô. Bình nước nóng Atlantic thiết kế kiểu Pháp làm đẹp cho ngôi nhà bạn. Bình nước nóng Atlantic bảo hành 10 năm cho lòng bình, 2 năm cho linh kiện. Bình nước nóng Atlantic công nghệ Opro, tiêu chuẩn châu Âu cho gia đình. Bình nước nóng Atlantic đổi máy mới nếu lòng bình bị hỏng. Bình nước nóng Atlantic rất an toàn cho gia đình. Hãy mua bình nước nóng Atlantic ngay hôm nay. Sản phẩm hiện có bán tại các siêu thị và cửa hàng vật liệu xây dựng trên toàn quốc.
Bạn lo lắng về làn da sạm, nhiều tàn nhang do vấn đề tuổi tác? Bạn lo lắng về cơ thể mất cân đối sau sinh? bạn không còn tự tin khi bước vào kỳ tiền mãn kinh hoặc mãn kinh. Sản phẩm làm đẹp da Collagen Berry của chúng tôi sẽ xua tan hết mọi lo lắng của các bạn. Tự Hào là nhà phân phối độc quyền duy nhất tại Thái Nguyên, cam kết về nguồn gốc và chất lượng sản phẩm. Công ty cổ phần dược và thiết bị y tế Hà Tuyên đang và sẽ đồng hành cùng chị em phụ nữ trong tiến trình làm đẹp, lưu giữ tuổi xuân. Với sản phẩm làm đẹp da Collagen Berry được chiết xuất từ các thành phần tự nhiên, bào chế ở hai dạng nước và viên nén, chắc chắn sẽ làm hài lòng chị em khi sử dụng. Hãy đến với công ty cổ phần dược và thiết bị y tế Hà Tuyên tại địa chỉ số 334 đường Lương Ngọc Quyến, thành phố Thái Nguyên, đối diện Bệnh viện Đa khoa Trung ương Thái Nguyên. Điện thoại 02803 759 249 0978 132 200 để được tư vấn một cách tốt nhất. Đến đây, những người thực hiện chương trình xin được nói lời chào tạm biệt. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Xin kính chào và hẹn gặp lại.